Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Ảo ba la di của tỳ kheo nó gồm có bốn điều lớn. Một là dâm, hai là gì? Một là dâm, hai là ảo, ba là sáng, bốn là hành động. Còn nếu ảo tô bán thì sao? Ảo tô bán thì một là sáng, hai là đạo, ba là dâm, bốn là vọng. Nghĩa là xét ở cái tinh nhân hay bồ tát thì giới vọng này thì cũng đều đứng thứ tư. Nhưng mà chúng ta muốn hỏi một cái ý là tại sao ở tinh nhân thì cái giới dâm lại đưa lên hàng đầu, ở bồ tát thì nó lại đưa ở thứ ba, còn bồ tát thì cái giới xét lại đưa lên hàng đầu và giới dâm ở thứ ba. Tại sao cái sự quan trọng như thế này? Lý do tại sao? Bởi vì tinh văn là gì? Tinh văn là cần phải động trừ căn dục mới vừa có ba cộng. Còn bồ tát thì là thể hiện lòng từ bi thương yêu tất cả chúng sinh. Do đó là ở bồ tát thì giới sáng là được đưa lên hàng đầu. Nhưng mà nếu nói ở tinh văn thì tại sao cái ở giới sa di lại là khác với tỳ kheo? Sa di giới nào đầu tiên? Sa di giới sáng. Tại sao nha sa di lại là giới sáng là đầu? Tại sao? Bởi vì sa di là độ tuổi của những người còn trẻ còn nhỏ chưa đủ 20. 3 tuổi 17, 20 thì thấy con vật thì rất là dí. Còn ở độ tuổi 20 trở đi thì là cái thái nó là đứng hàng đầu. Cho đó là về mặt tinh văn thì là động trừ lại dùng cái vừa khó qua khỏi trần nam, vừa khó qua khỏi con bán thì là vì cái tâm từ bi làm lợi ích cho chúng sinh, do đó là hồ bán đưa cái giới sát lên hàng đầu. Nhưng mà ở tinh văn thì chúng ta phải xét là ở tỳ kheo hay là ở sa di. Ở sa di thì cái điều giới dâm thì đó là chưa đạt đến hàng đầu, bởi vì xem ở độ tuổi này tập thích bắt con cào gào trong cháu đến giết những cái con vật đó nhiều hơn. Ở tỳ kheo thì là tâm sinh lý chúng ta phát triển ổn định, mà chúng ta khó nhất là đó là giới với dâm. Cho đó là ở điều giới của tỳ kheo là dâm đưa lên hàng đầu. Có nhiều người mà không nắm được ý này, đó là tại vì ở tỳ kheo Đức Phật chế định giới dâm đầu tiên, cho đó là giới dâm được siêu tinh nhất. Thật ra cái đó không phải là con người này đúng, mà chúng ta xét ở cái tinh thần. Như vậy thì chúng ta tìm hiểu qua là bốn giới trong thiên ba la di. Thì trong bốn giới này, nếu như tỳ kheo phạm phải một trong bốn giới thì chúng ta không còn tư cách của tỳ kheo, giống như là ở kim ba la di chúng ta trình bày trước đây. Mà cái trường hợp người chưa phạm mà phát tâm sám hối thì có những trường hợp nào được sám hối và có những trường hợp nào không được sám hối? Nhưng mà ta nhớ một điều là sám hối nhưng mà nó không có quay lại với tỳ kheo như chúng ta. nó không phải là những ở Bồ Tát thì chúng ta phạm vào những cái tội trọng thì nó là mất giới, nhưng mà chúng ta sám hối khi nào hảo tốn thì chúng ta được họ là giới đâu, nó thanh tịnh. Chỉ trừ ở Bồ Tát chỉ trừ chúng ta phạm vào phải cái tội hình, có nghe bài tội hình chưa? Thinh danh là ngũ hình, nhưng mà Bồ Tát thì là thất hình. Bồ Tát thêm hai điều là thất hình. Nếu như Bồ Tát mà phạm vào một trong phải cái tội hình thì Bồ Tát mất đi giới và vĩnh viễn không được thọ lại giới, không được thọ lại giới. Nhưng mà ở Bồ Tát mà phạm vào trong những cái tội trọng thì Bồ Tát sám hối, sám hối khi nào thấy hậu tư thì có thể là họ là giới và đặc giới. Nhưng ở tinh văn thì không. Tinh văn nếu chúng ta phạm một trong bốn cái điều giới này thì có một trường hợp là chúng ta có ăn đi nữa cũng không được sám hối, đó là điều giới thứ mấy? Đó là điều giới thứ mấy? Mình giết người không thể nào sám hối, nhưng mà mình giết người trước khi mình xuất gia thì được hay không? Nhớ là chúng ta còn cư sĩ phật tử mà chúng ta lỡ giết người mà sau đó chúng ta bị tội tù gì đó của pháp luật thế gian mà xử xong thì chúng ta được xuất gia, được thọ giới, và những trường hợp đó vẫn chính xác được quả vị A La Hán. Điển hình nghĩa là ai đó là đệ tử Đức Phật, đó chính là chàng vô não trước đó từng là giết người. Nhưng mà nếu như ngay lúc mà chàng vô não mà giết mẹ mình để cho đủ số thì chắc chắn là nó sẽ không được tội cái điều kiện, bởi vì vô não giết định giết mẹ mình nhưng mà giết chưa được. Còn nếu giết mẹ mình rồi thì vô não nó phạm vào tội nghịch, mà tội nghịch thì đó là một cái chướng nạn không thể nào được thọ giới tỳ kheo. May mắn cho vô não là được Đức Phật quá độ và không giết mẹ mình, do đó là vô não vẫn được xuất gia, vẫn được thọ giới pháp tỳ kheo, và trong cái quá trình tu tập vẫn chứng đắc được quả vị A La Hán. Như vậy thì trong bốn giới của Ba La Di trừ giới thứ ba là không được sám hối, còn ba giới còn lại nếu lỡ như chúng ta mà có phạm mà chúng ta tập tâm ăn năn hối cải sau khi phạm thì lúc bây giờ chúng ta được là tăng tác pháp thiên ma, chúng ta học pháp Ba La Di. Nhưng mà học pháp Ba La Di chứ không phải trở lại thành tỳ kheo thanh tịnh, chúng ta lưu ý vào điều này. Chúng ta chỉ là học pháp Ba La Di, rằng học pháp Ba La Di để mình không phải bị đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Thì chúng ta cũng biết là nếu như phạm Ba La Di thì sẽ bị đọa, và thời gian bị đọa rất là lâu, rất là dường như cái con số chúng ta không thể đánh giá được cái số lượng bị đọa. Do vậy nếu như mà chúng ta đỡ phạm Ba La Di thì phải sám hối nghe, sám hối nghe. Mình được học pháp Ba La Di không được chứng quả vị trong đời này, nhưng mà mình sẽ chuyển cái quả báo nặng thành cái quả báo nhẹ này. Mình không phải bị đọa vào trong ba đường ác đạo, và nếu như được thì chúng ta từng để cho phạm, từng để cho phạm. Ngay lúc bây giờ mình cảm thấy mình không giữ được thì mình nên xả giới, nên xả giới, từng cho phạm. Còn nếu như mà mình xả giới thì Đức Phật có tỳ kheo được quyền ra và phải là bên đi thì không, cho bên tăng mình được cái điều may mắn đó, ra và phải là dẫn họ. Như vậy thì tại sao mình không tận dụng cái cơ hội mà Đức Phật cho mình cái ân huệ như vậy, cảm thấy là không đủ duyên thì xin với thầy tổ cho gợi y và học. Sau đó khi nào đầy đủ duyên trở lại đời sống của người xuất gia, thì chúng tôi rất là tương rất là tán đồng cái quan điểm này. Còn hơn là chúng ta sống trong chùa mà cái tâm niệm tu tập không có, rồi hiện tại là mình không cảm nhận được cái niềm an lạc trong cái cuộc sống tâm động. Và cái thứ hai, khi cái tâm mình không cảm nhận được niềm an lạc thì mình khởi sinh ra những cái phiền não, rồi mình hay tạo tác những cái điều sai nó không phù hợp. Mà hình ảnh của mình đấy là hình ảnh của tâm, mà mình làm những cái điều đó không phải ảnh hưởng đến cá nhân của mình không, mà ảnh hưởng đến toàn thể tâm. Cho đó là nếu như không khéo thì chúng ta tạo nên cái sự mất cái cá nhân, mất cái hình ảnh đẹp trong tâm tâm. Do vậy đối với chúng tôi, nếu như mấy vấn đề chúng ta đã học qua những cái điều như thế này rồi, và chúng ta một cái lúc nào đó chúng ta cảm thấy mình không có đầy đủ nhân viên để họ chơi lại, để trình giữ những cái điều giới mình đã lệnh họ, thì mình nên xin cái thầy tổ sản luôn. Còn nếu như mà mình không kịp suy nghĩ mà mình để cho rơi vào cái trường hợp mà chuẩn bị làm cái việc quy pháp đó, thì ngay lúc bây giờ mình nên nói lên lời xả giới. Xả giới không cần phải chúng ta thỉnh thầy tổ lên trước bàn tổ, lên trước bàn Phật, không cần phải chư tăng chư minh. Nếu như mình có sự tỉnh táo trước thì cái bằng cách đó trường đường chân chính mình trở lại cuộc sống thế tục. Nếu như mình rơi vào cái trường hợp mà mình không thể giải bài cái gì đến với ai, không thể trình bày với thầy tổ mình, là ngay lúc mình chuẩn bị phạm cái điều giới đó với một cái đối tượng là người nữ, thì lúc bây giờ mình chỉ cần nói lên cái lời đó với người nữ: à bây giờ tôi xả giới, tôi không còn là chị kêu nữa, để tôi làm việc này với cô. Ngay lúc đó mình chờ nhớ được điều này mình nói ra, thì mình không còn là tiền kêu mà mình trở thành người kế tục, thì ra cái gì đó nó không phải. Và đó nó cũng không phải là cái chướng pháp sau này chúng ta xuất gia thì ta dẫn được họ làm cái gì kia dẫn đúng không? Còn mà nếu như chúng ta mà không gìn giữ được điều giới đó mà mình để cho mình vào, ngay lúc đó mình không còn tâm trí để mình nhớ nói lên lời sẵn mà để cho vào, thì nên phát lời sám hối. Bởi vì một lời sám hối của mình hoặc là trong kiếp này mình không được làm một vị tỳ kheo nhân pháp, nhưng mà mình sẽ tránh đi về đóng về ngày đời đời kiếp kiếp về sau, không phải bị gọi vào trong những đường này. Nói như vậy có nhiều vấn đề đặt ra trường hợp thế này. Trường hợp mình thấy có rất nhiều các vị học hạm điều giới này mà vẫn sống trong tâm, những trường hợp đó thì sao? Mình sẽ đặt ra cái điều như thế này. Nhưng mà mình đừng nên mà nhìn thấy người trước làm sai, mình phải bước theo cái chân sai của người. Đó là điều đó. Người trước là do cái nghiệp lực người ta không vượt qua được để chấp phạm phải những điều sai đó. Đó là những điều mà đáng chết. Còn chúng ta để học qua trường hợp sáng tiết, đó là những điều không nên làm, thì mình nên gìn giữ từng để cái sai đó. Còn bây giờ mình đang là một tỳ kheo thanh tịnh, một tỳ kheo nghi pháp, bây giờ thấy một cái vị kia là một vị học hạ ma la di, vậy mình đối xử, mình tiếp xúc với người đó như thế nào? Đó là điều mà chúng ta nên lưu ý. Bởi vì trong cuộc sống không có điều gì là nó hoàn thiện hết. Do vậy chúng ta học để chúng ta biết, để chúng ta tránh, để chúng ta giữ, để chúng ta hoàn thiện chính mình, chứ không phải mình học để lấy nó là chúng ta để mình đi đâu mọi người, để mình chia với mọi người. Học giới là để hiểu giới và giữ giới, chứ không phải học giới để mình quay trở lại mình chê thầy tổ mình, chê những bậc trưởng thượng, chê những người xung quanh, đó là điều không nên. Như vậy thì nếu như mà mình giữ gìn giới để thanh tịnh, và một cái người mà hàng ngày mình tiếp xúc, mình biết chuyện đó không thanh tịnh, nhưng mà làm sao để mình khởi tâm cung kính chuyện đó, làm sao để mình vẫn tôn trọng chuyện đó, đó là một điều rất khó. Nhưng mà nếu như chúng ta có một cái ý nghĩ này thì chúng ta cảm thấy tiếp xúc rất dễ dàng. Những trường hợp học phạm vào ba la di thì trong luật học dùng từ như thế này: tương đương và tứ trạng của tăng, là tứ cung chỉ hoạt động, tứ cung chỉ tự tọa, là tứ của người mà mang sức mạnh quanh trên hoặc bắn, nhưng mà bên trong người đó chính là tên tội đồ diễn diện nơi địa. Như vậy thì chúng ta là người học Phật, chúng ta nhìn nhận, chúng ta tiếp xúc với những chuyện này như thế nào, thì có một cái ý nghĩa này chúng ta cảm thấy nó rất nhẹ nhàng. Người đó chấp nhận cái quả báo xấu khi làm cái gì sai phạm đó, và người đó không học, không biết, không hiểu, do đó để lỡ rơi vào trường hợp sai phạm. Nhưng mà từ lúc sai phạm trở về sai, thì trong tâm người đó như thế nào, công việc hàng ngày của người đó như thế nào? Đúng theo luật thì người đó phải tìm một cái nơi thanh danh để ngày biết tinh cần sám hối, để chuyển hóa những cái nghiệp xấu thành nghiệp nhẹ. Còn người đó không có tinh tấn mà cứ sống cuộc sống bình thường, nhưng mà chúng ta thấy thế này, hàng ngày chuyện đó vẫn biểu hiện là tinh tấn, chuyện đó vẫn có những lời dạy, vẫn hướng dẫn những người khác tu tập, nhưng mà lời hướng dẫn của người đó so với một vị tu hành chân chính thì nó giá trị nó vẫn như nhau, giá trị vẫn như nhau. Nếu như người đó, người mà thể hiện quán khí tề tĩnh giới thể trang nghiêm thì mọi người kính trọng hơn, cái lời đó nó có giá trị cao hơn. Nhưng mà cái giá trị chúng ta cũng nói đây là hai cái lời nói đó vẫn có cái giá trị giống như nhau. Giống như nhau là chỗ thế này, giống như là một cái vị mà phạm giới hay cái người mà thanh tịnh mà hướng dẫn cái pháp tu tập thì người Phật tử áp dụng vào trong đời sống của mình thì người Phật tử vẫn được cái sự an lạc, vẫn được sự an lạc. Do đó là trong giới Bồ Tát có một điều giới thế này: khi mình bị lạc vào trong một cái khu rừng thì bây giờ mình cần nhất là cần cái đường đi ra, ai chỉ mình cái đường ra thì mình cứ theo đường đó mình ra, mình đừng quan tâm tới người đó là ai, là người thuộc giai cấp nào, nếu giai cấp cao hơn mình mới ra, giai cấp thấp hơn mình không nghe theo, thì đó là điều mà tự mình vô người chính mình, tự mình diệt cho chính mình. Mà cái người đó là một cái người dân tộc thiểu số, một cái người đó là một cái vị quan chức đương thời, nhưng mà giới sự chỉ đường giống nhau thì mình đi trên con đường đó dẫn đến nơi đến chốn cũng giống như vậy. Thì một cái người là đang phạm giới và còn tùy theo thanh tịnh hướng dẫn Phật tử tu tập thì đương nhiên là cái kết quả nó giống như nhau, nhưng mà nó giới hạn là ở người phạm giới là ít có cái sự chiêu cảm đối với Phật tử, hoặc là cái hiện tại cái tướng cảm người đó không được trang nghiêm, thì do vậy là cái sự hướng dẫn cái duyên kiến thức của Phật tử hướng dẫn cho Phật tử không được nhiều. Do vậy theo chúng tôi thì mấy vấn đề khi tiếp xúc giới, dù người đó là thầy tổ của mình, người đó là những vị con quốc trưởng thượng, người đó đang là vấn đề sống xung quanh mình, nhưng khi học qua bốn pháp trong ba la di này, biết những gì thân cận với mình có phạm phải những điều sai đó, mình có ý nghĩ không như vậy, thì mình hàng ngày tiếp xúc vẫn thể hiện sự tôn trọng đối với huynh đệ, đối với thầy tổ, đối với các bậc thượng thừa, mà mình không cảm thấy nó phiền muộn, không cảm thấy là cái sự mà căng đứt. Còn nếu như mình không quan chiếu thì mình cảm thấy là trong cái chỉ của một mình là thánh tịnh, còn mọi người điều là sai phạm, điều đó chúng ta thành ra học học giáo của chúng ta bị chia chia ra nhiều cái hệ phái, nhiều cái điểm mà không đồng nhau cũng từ những cái nhìn nhận này. Mình tự cho mình là thánh tử, mình không sống chung với những người không thánh tử, không hòa hợp. Thì do đó là chúng tôi khi mới để chúng ta học là để áp dụng cho mình, vận dụng vào trong cái đời sống thường nhật của mình, chứ không phải học để thêm những cái điều đó làm chúng ta mà mình chê trách, mình hủy bán các cái bậc tôn đức thượng thừa. Ở kinh Kalaji thì chúng ta có bốn điều lớn. Chúng ta tìm hiểu về ở những cái điều nó căn bản, nó là nền tảng như vậy. Còn những buổi học tiếp theo chúng ta tìm hiểu về thiên tăng tạng. Thiên tăng tạng thì chúng ta cần phải kể đến nghiên cứu kỹ hơn, bởi vì thiên này là nó rất dễ phạm, nó rất dễ phạm. Nhưng mà được một điều là kiếp bạn chúng ta sám hối, thì sám hối dẫn trở lại thanh tịnh như lúc mà chúng ta chưa phạm hạnh.